ธัมมาสวนาเอกังมังคลังโวสมังคันติยโสวจัสสะตาสมนาลัญจะระสมังคะรีตะธัมมังคังกายธัมมังคลังโวสมังคะโพชรมะกะริยัญจาริยสังฆะมะดาสังฆังเอปะนะคะจิริยะจะเอตัมมังคะนะโวธัมมะโวทุสโลกะธัมเมเจตังยะนะสัมปติอโรกังวิรจังเขมังเอตัมมังคะลังวะตัมมังเอตาริกาลิกาตวานะยะปะปะมะระนิคะตะปะนะโตสิงคะจันติตังเตตังมังคะลังวะตัมมังตัวเงียบบอกตายใจต้องเดินตายกี่เสียงเต็นตาหัวเดิมยาคำโตดอกเดิมหันตาเบกี่เดิมเดิมตาต้องมองมีใจยุ่งทั้งตัวทั้งดาวางเดียวเดียวทั้งกว่ากี่เสียงเต็นได้ฟังเดินกันเลยใจต้องเงียบบอกตายออกบ้านกรุงถึงบ้านบ้างบางได้แก่ดังชื่อเดียวบ้านยังไว้ที่เงี้ยเดียวหันโต๊ะหันทำเก่ามองเลยมองเลยสองทางหันเป็นไงดีดีมองหันเงี้ยใจจุ่มกองเด็กโคกลังเก่าเกินเด็กโคกดีหายหอยรอยยังใจยื้อไปต้องเริ่มบุยแก่อาตมังมังคีเยตุงยังมังโตเดสะโพปังกาวเถหาจุสะเตหะตองเดเจงนาลังเจงจันเดเถนัมลาโพปังกาวเถหาบังเหงียดย่อยแก้วอุเรียนองตองน้อยยังเลยจังจังลาโพปังกาวเถนิวบังบังทางจำต้องเบอร์ปาก็ต้องบังเงยเดิมเดียงลาโคกันดาวเดิมโคเกหันลุงปาเยอะเป็นหนังเงียบวนที่ต้องน้อยลำลาพุกลานก้าวเถื่อนตายตั้มเหนียมแม้สื่อเจ๊ต้องใส่เสื้อเต็มตังต้องเหนียมปาบลาพุกลานก้าวเถื่อนเบี้ยตรงเต็มเกียมเหยื่อที่ต้องปาดีอันต้องเถื่อนเหนียมกันปาบลาพุกลานก้าวเถื่อนยันโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหนียมเกียงตาบ่มตายดำหนึ่งปาปลาปุ๊กันเก้าเทืองต้องปามันใช้เดือดเลยทันเดย์จึงโอวาเนียปางลาปุ๊กันเก้าเทืองที่ทุกจำเดียดเลย
ถึงต้องดัง
ต้องเศร้าเธอตายปาปุ๊กเยี่ยมลาปุ๊กันเก้าเทืองยิ่งสะหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยทั้ง
ทำ
ให้เกลืออ้างว่างลาภูมิกันเก่า
นะโมพุทธายะCon Anisha thành kính đảnh lễ chư công đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 30 tây tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay câu chuyện tiền thân chuyển pháp tối thượng, tiền thân Ampanaka sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến thi minh hạnh thực thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc thú sông thiện. Chư thiên đã vân tập kinh tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, không năng giác đại lực, nguyện phản trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngài, chuyện pháp tối thượng, truyền thân Ampanaka. Người có trí là người biết lý lẽ hư thực. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Cái bình lễ sư tử phải siêu bình lễ sư tử phải xin chào tất cả quý vị Phật tử. Quý vị có lẽ chúng ta phần lớn nhiều nghe câu thơ của Vũ Văn Kiều, có ai không là cố nhân đã quen từ tiệm thần kia rồi. Trong cái nhìn của người con Phật thì mỗi chúng ta có mặt ở trên đời này chỉ là một điểm ở trong một hành trình dài từ vô lượng kiếp, trải qua nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta đã luân hồi sanh tử, thì chúng ta đã có rất là nhiều quan hệ, nhiều sở hành, nhiều nhân nhiều quả đã tạo là có. Hôm nay chúng ta khởi sự việc đọc một tác phẩm. Tác phẩm này phải nói là một tác phẩm đồ sộ. Đó là kinh bổn sách hay là những câu chuyện truyền thuyết. Từ từ trong của Tất Cả Những Cây ra hiểu một kinh. Tôi thì chúng tôi nghĩ rằng không cần phải bận nhiều thời gian, phải tốn nhiều thời gian để đi vào chi tiết của những câu chuyện này. Bởi vì những chuyện này không gần gũi với chúng ta. Gần gũi đến độ mà có nhiều câu chuyện đã trở thành cổ tích của dân gian. Và từ những cổ tích dân gian thì ta đã quên đi sức sức của nó. Bài kinh nào cũng có 3 trường hợp, thì chỉ có 3 phần. một phần nói về câu chuyện của hiện tại, một phần nói về câu chuyện quá khứ, và một phần là một sự nhận diện những người nào trong hiện tại đã là ai từ trong quá khứ. Tiếp thì những câu chuyện đều có ba phần như vậy, nên một ở phần bản sắc rất là độc đáo của kinh phổ sinh, đó là cho chúng ta biết nhiều tâm đức về cuộc đời của Đức Phật, về những gì xảy ra khi Đức Phật còn tại thế. Phải nói rằng những chi tiết này rất là ích và rất thú vị. Ngày hôm nay thứ gì khởi đầu cho lớp bài giảng này, thì tôi về sư là vì giảng sư. Chắc chắn rằng trước khi mà đi vào nội dung câu chuyện, thì tôi về sư sẽ có một vài giới thiệu thêm cho chúng ta về bộ kinh này. Thứ nhất thì sinh việc mời Đức Phật Hoa Kỳ đọc cho chính bằng của bài kinh ngày hôm nay. Thưa quý vị, đa số những câu chuyện đều tương đối dài so với thời lượng của lớp học. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có được dịp để nghe nhiều phần chân pháp. Rất mong rằng tất cả chúng ta sẽ nghe những câu chuyện này một cách rất là kiên nhẫn và tập trung tinh thần để có thể nắm rõ nội dung câu chuyện. Xin mời cô Hạnh Trang.
Câu chuyện trong ngày 30 tháng 8 2010, chuyện pháp tối thượng truyền thân Abhanaka, người có trí là người biết lý lẽ hư thực. Phần A. Ích Thế Tôn khi ở sinh xá Kỳ Viên gần Xá Vệ đã thuyết pháp thoại này. Vì ai pháp thoại này được đề cập? Vì 500 người bạn của vị triệu phú cấp cô độc Anna Thất Viên Đi Cát đều là đệ tử ngoại đạo. Một ngày kia, vị triệu phú cấp cô độc đem 500 người bạn của mình đều là đệ tử ngoại đạo cho mang theo nhiều vòng hoa, hương thơm, dầu thơm, dầu hương cùng dầu thấp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng, đi đến Kỳ Viên đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường ngài các vật liệu như vòng hoa vân vân, và phân phát cho chư tăng dược phẩm trị bệnh và vải mặc. Làm xong việc ấy, ông ngồi xuống một bên và tấn sáu tật xấu trong lúc ngồi. Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên gần ông cấp cô độc, nhìn lên gương mặt đức bổn sư chói sáng như trăng rằm, vẹn toàn các tướng tốt chính và phụ, nhìn lên phạm thân tỏa ánh sáng rộng một tầm, và nhìn lên hào quang rực rỡ của Đức Phật, những hào quang phóng ra như thể từng đôi vòng từng cặp một. Rồi giống con sư tử trẻ giống như sấm động ở thung lũng đỏ, như mây bão tố trong mùa mưa, như sông Hằng thiên giới giải thiên hà ào ào đổ xuống, và như đang dệt một chuỗi châu báu. Tuy vậy, với một phạm âm đầy đủ 8 phần tuyệt hảo, kỳ diệu làm tai thích thú, ngài thuyết pháp cho họ một pháp thoại dịu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp khác nhau. Họ nghe bậc đạo sư thuyết pháp, tâm được tịnh tính, liền đứng dậy đảnh lễ bậc đạo sư, phá vỡ pháp quy y ngoại đạo rồi quy y Phật. Từ đấy họ luôn luôn đi đến tinh xá với ông cấp cô độc, tay cầm hương thơm, vòng hoa vân vân, nghe pháp, bố thí, trì giới và thọ bát quan trai giới. Rồi Thế Tôn từ xá về lại đi đến vương xá, trong thời gian như ai đi vắng, họ phá vỡ pháp quy y Phật, rồi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. Sau 7-8 tháng, Thế Tôn về lại Kỳ Viên, ông cấp cô độc đem 500 người bạn đồng tu đi đến ý kiến bậc đạo sư, cúng dường ngài với hương thơm vân vân, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Ông Tấp Cô Độc báo cáo cho Thế Tôn biết, sau khi ngài ra đi, họ phá vỡ pháp quy đã thọ, chấp nhận lại quy y pháp ngoại đạo, trở lại nguyên trạng của họ. Miệng nở hoa sen của ngài như mở hộp châu báu, đầy những hương thơm xa biệt, thơm với hương thơm chư thiên, do quy lực nói lời chân thực, trải vô lần ức kiếp không gián đoạn. Thế Tôn phát ra âm thanh dịu ngọt và hỏi: Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ tâm quy y và đi theo quy y ngoại đạo? Và khi không thể che giấu, họ thú nhận: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: Này các cư sĩ, không có một chỗ nào dưới từ đại địa ngục trên cho đến chư thiên, không có một chỗ nào trong các thế giới vô lượng trải rộng bề ngang, không có ai bằng, chớ đừng nói cao hơn Đức Phật về những công đức như giữ giới, vân vân. Rồi ngài trình bày cho họ những công đức của ba ngôi báo như đã được nói đến trong kinh điển. Này các tỳ kheo, giữa các chúng sinh không chân, hai chân hay bốn chân, Như Lai được gọi là tối thượng. Nếu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau, vân vân. Và thật vậy, tối thượng giữa những tín đồ. Rồi ngài nói tiếp: Không có một cư sĩ nào, nam hay nữ, đã quy y ba ngôi báo, những ngôi báo đầy đủ công đức tối thượng như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục, vân vân. Nhưng họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào thế giới chư thiên và đắc thiền chứng lớn. Do đó, khi các ông phá vỡ quy y như vậy và đi đến quy y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. Và ở đây, để nêu rõ rằng không có ai đã quy y ba ngôi báo với sự giải thoát tối thượng lại phải sanh vào đọa xứ, những đoạn kinh này phải được nói lên. Những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Loài người sợ quảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp, quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng. Quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn sự thật, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, thật quy y tối thượng, thật quy y an ổn. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bậc đạo sư không chỉ thuyết pháp cho họ như vậy, ngài còn nói tiếp: Này các nam cư sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm Pháp, pháp hành niệm Tăng đem lại giữ lô đạo, giữ lô quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Và sau khi thuyết pháp cho họ với nhiều phương thức, ngài nói: Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm một việc sai lạc. Và ở đây, sự đem lại các dự lưu đạo, dự lưu quả, vân vân, cho những ai hành trì niệm Phật cần phải được nêu rõ với những đoạn kinh như sau. Này các tỷ kheo, có một pháp nếu được tu tập và được làm cho viên mãn, đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là một pháp? Chính là niệm Phật. Như vậy, Thế Tôn với các phương tiện khác nhau thuyết giảng cho các nam cư sĩ. Này các nam cư sĩ, cũng vậy, trong thời quá khứ, những ai chấp nhặt tà định, chấp chặt điên đảo luận, nghĩ rằng cái gì không phải là chỗ quy y lại xem là chỗ quy y chân thật, những người ấy sẽ bị quỷ dọa pha ăn thịt trong cảnh sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và bị lâm vào đại nạn. Còn những ai chấp chặt sự thật vô lý luận, chấp chặt pháp tối thượng, chấp chặt pháp không điên đảo, thì trong cảnh sa mạc ấy họ đạt được sự yên ổn, an toàn. Khi nói đến đây, ngài im lặng. Rồi gia chủ cấp cô độc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, tán thán ngài, với hai tay đặt trên đầu và thưa như sau: Bạch Thế Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng con thấy trong thời hiện tại, những người nam cư sĩ ấy sau khi phá vỡ pháp quy y tối thượng đã rơi vào rừng rậm tà luận. Nhưng trong quá khứ, đại nạn của những ai chấp chặt tà luận tại sa mạc, chỗ trú của phi nhân và sự yên ổn an toàn của những người chấp chặt pháp vô hí luận đối với chúng con đang bị che lấp, chỉ rõ ràng đối với ngài. Lành thay, nếu Thế Tôn như thể khiến mặt trăng tròn mọc lên, làm sáng tỏ sự chuyện này cho chúng con. Rồi Thế Tôn nói: Này gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nguyên năng ở đời, nhờ sự thực hành trọn vẹn 10 hành ba la mật trải vô lượng kiếp mà ta chứng đắc giác chí trí, hãy cẩn thận lắng tai nghe, như thể các ông đang nổ tủy của sư tử và một cái ống bằng vàng. Sau khi khích lệ sự chú ý của người triệu phú, ngài nói lên câu chuyện đã bị tái sanh che lấp, như mặt trăng tròn được giải tỏa sau khi phá tan đám mây tuyết. Xin mời MC kế tiếp.
Thuở xưa, trong nước Ca Xích tại thành Ba La này, có vị vua tên là Brahmadatta. Khi ấy, Bồ Tát được sanh trong gia đình thương gia, làm chủ đoàn lữ hành và tiếp tục lớn lên, đi chỗ này chỗ kia buôn bán với 500 cỗ xe. Khi thì đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua đông. Tại thành Ba La này, có một người chủ đoàn lữ hành khác, còn trẻ và ngu si, không giỏi tùy cơ ứng biến. Lúc 7 giờ, sau khi xếp đầy 500 cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ Tát sẵn sàng lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu kia cũng xếp đầy hàng hóa tương tự trên 500 cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. Bồ Tát suy nghĩ, nếu người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ này đi với ta, với 1.000 cỗ xe, đi cùng một lần trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi. Thật sẽ khó tìm được củi, nước cho đoàn người và cỏ cho cả con bò, hoặc là nó, hoặc là ta phải đi trước. Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói, hai chúng ta không thể đi cùng một lần được, vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau? Trẻ ấy suy nghĩ, nếu ta đi trước sẽ có nhiều lợi ích, ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá, cả con bò sẽ ăn cỏ chưa bị bầm chàm, còn các người nhà ta sẽ hại được các ngọn lá nấu cà ri chưa bị đồng chạm, nước được trong lặng, và sau cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa. Vì vậy trẻ ấy nói, này bạn, tôi sẽ đi trước, còn Bồ Tát hãy đi sau có nhiều lợi ích. Vì này lý luận như vậy, những người đi trước sẽ sang bằng con đường chưa được sang bằng, ta sẽ đi con đường đã được họ đi qua. Các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc và ngọt. Người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà ri mới mọc tại chỗ các lá đã được hái đi. Tại chỗ không có nước, họ phải đào để lấy nước. Chúng ta sẽ uống nước trong cá khiến được người khác đào lên. Việc đánh giá giống như sạc khoai màng sống. Con người, ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông thường đã quy định. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bồ Tát nói, này bạn, bạn hãy đi trước. Lành thay, này bạn, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si nói vậy rồi cho thẳng tạc cỗ xe ra đi thử lớp, vượt qua tập thôn xóm và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Số 7 giờ, các sa mạc có 5 loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc thủ dữ, sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. Trước tiên, con đường nào có trộm cướp trú ẩn, chỗ ấy được gọi là sa mạc trộm cướp. Thứ hai, con đường nào có sư tử, vân vân, trú ẩn được gọi là sa mạc thủ dữ. Thứ ba, chỗ nào không có nước để tắm hay uống được gọi là sa mạc không nước. Thứ tư, con đường nào có các loài siêu nhân, quỷ thần, trú ẩn được gọi là sa mạc siêu nhân. Thứ năm, con đường nào không tìm thấy các loài rễ có thể ăn được, vân vân, được gọi là sa mạc không có đồ ăn. Trong năm loại sa mạc này, có hai loại sa mạc nguy hiểm là sa mạc không có nước và sa mạc siêu nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ấy đặt lên xe những ghe rất lớn, đổ đầy nước và bắt đầu di chuyển vào bãi sa mạc dài 60 dặm này. Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ loài xoa trú ở sa mạc nghĩ, ta sẽ làm gì cho những người này quăng lửa cất giữ, làm cho họ yếu sức rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ. Rồi nó hóa hiện một cỗ xe đẹp đẽ với những con bò mỏng chẳng chẹo, được hộ vệ với 10-12 siêu nhân, tay cầm cung, tên, thiên và binh khí, nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt, ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tể, nó dẫn bước trên đường với các bánh xe diễn bùng. Còn đoàn tùy tùng đi trước và đi sau, với tóc ướt áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng, với những bó sen trắng, sen đỏ cầm tay, ngay những cọng sen, củ sen, nhỏ giọt nước và bùn. Bây giờ, khi gió thổi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành, theo lệ thường ngồi trong cỗ xe đi trước. Dạ, năm mô bức thai giá, con đang đọc bài rồi. Ở bài cô Trịnh Thành, họ chuyện cô Trịnh Thành và Rung. Dạ, con xin mời cô Trịnh Thành liên chuyện cho con ạ.
Rồi nó hóa ra hiện một cỗ xe đẹp đẽ. Với những con bò mộng trắng trẻo, được hộ vệ với 12 thiên nhân, tay cầm cung tên, thiên và binh lính, binh khí, nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt, ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tể. Nó dấn bước trên đường với các bánh xe dính bùn, còn bằng tùy tùng đi trước và đi sau, với tóc ướt, áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng, với những bó sen trắng, sen đỏ cầm tay, ngay những cọng sen, củ sen, nhỏ giọt nước và bùn. Bây giờ, khi gió thổi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành theo lệ thường ngồi trong cỗ xe đi trước, với những người hầu hạ bao vây để cấm bụi. Khi gió thổi đằng sau, họ đi xe phía sau, mà gió thổi phía trước. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía trước. Con quỷ dọa xa thấy người ấy đến gần, liền cho đậu xe ở một bên đường, chào đón một cách thân tình và hỏi đi đâu. Người chủ đoàn lữ hành cũng cho đậu xe của mình một bên đường và nói với quỷ dọa xoa: Thưa ông bạn, chúng tôi đi từ Ba La Mại tới. Các ông trang sức với hoa sen xanh và hoa súng, tay cầm hoa sen trắng và đỏ, đang nhai những cọng sen và củ sen, lắm bùn vừa đi vừa nhảy những chảy những giọt nước. Vậy phải trên đường các ông đi có mưa, có những hồ ao phủ đầy với những hoa sen xanh chăng? Quỷ già xoa nghe hỏi liền nói lớn: Này bạn, bạn nói gì vậy? Đằng kia đã hiện rõ đường lằn sẫm của rừng xanh, từ đó trở đi toàn là rừng không có gì ngoài nước, luôn luôn trời mưa, ở đó các hồ đều ngập, khắp nơi đều có những ao nước đầy hoa sen. Sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua, nó hỏi những cỗ xe này đi đâu vậy? Và họ trả lời đi tới chỗ này, chỗ kia. Trong mỗi cỗ xe này có hàng hóa gì vậy? Nhiều loại hàng hóa. Rồi khi cỗ xe cuối cùng đi qua, chở rất nặng nề, nó hỏi trong cỗ xe này chở gì vậy? Chở nước trong ấy. Từ chỗ khổ hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt. Nhưng từ chỗ này trở đi, không cần phải mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiều nước, hãy đập vỡ các dòng nước để đi cho thoải mái. Và nó nói thêm, các ông hãy đi, chúng ta lên đường kể chậm kể rồi. Rồi nó đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành dạ xa. Người chủ lữ hành ngu si ấy, do sự ngu si của mình, nghe theo lời quỷ dạ xa, cho đập vỡ các chè, không để dành lại dù chỉ một bụm nước, cứ đổ tất cả và ra lệnh các xe. Càng đi về phía trước, một giọt nước cũng không có, bọn họ không được nước uống, trở thành mệt mỏi, họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi mặt trời lặn. Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành vòng tròn và buộc các con bò vào bánh xe. Nhưng chúng cũng không có nước uống, còn bọn họ không có cháo, không có cơm, nên yếu sức, nằm xuống khắp nơi rồi ngủ. Khi đêm vừa xuống, quỷ dạ xoa từ thành dạ xoa đi đến, diệt tất cả nạn sắn, bò và người, ăn thịt chúng, chỉ để lại xương và bỏ đi. Như vậy, chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si, tất cả đã mắc vào đại nạn. Xương cốt của người và vật rải khắp nơi, chỉ 500 cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ hàng hóa. Phần Bồ Tát, đại từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ra đi, độ một tháng rưỡi trôi qua, với 500 cỗ xe từ thành phố ra đi, dần dần đi đến biên giới sa mạc. Vì ấy cho đổ đầy nước vào các ghe nước, cho lấy thêm nhiều nước dự trữ, rồi đánh trống hội họp đoàn người lại và nói như sau: nếu không hỏi ta, thì một bụng nước cũng không được dùng. Có nhiều cây độc trong bãi sa mạc, không một ai trong các chú được ăn lá, hoa hay quả chưa ăn từ trước mà không hỏi ta. Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ Tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với 500 cỗ xe. Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ dạ xoái hiện hình ra trên con đường của Bồ Tát. Như cách thức trước, Bồ Tát thấy nó liền nhận ra ngay và suy nghĩ, nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không có bóng chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước bị nó xúi dục, đã đổ tất cả nước nên kiệt sức và bị nó ăn thịt cùng cả đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí thế dùng phương tiện. Vì vậy Bồ Tát nói to với con quỷ: ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn, chưa thấy được nước khác, chúng tôi không đổ nước, đã được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi mới yên lòng đổ nước đi, làm cho nhẹ các cổ xe. Quỷ dạ xoa đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền về thành dạ xoa. Khi dạ xoa đã đi, đoàn người hỏi Bồ Tát: thưa ông chủ, những người này chỉ cho thấy đằng kia là dãy rừng xanh, phía ngoài xa rừng khu rừng ấy. Trời luôn luôn mưa, họ đội trên đầu những vòng hoa sen xanh và hoa súng. Họ cầm những bó hoa sen đỏ và trắng, họ hái các củ sen và cọng sen. Áo bị ướt, đầu bị ướt, họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy chúng ta hãy đổ nước đi, khiến cho các cổ xe được nhẹ, chúng ta đi mau hơn. Bồ Tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các cổ xe, hợp tất cả bọn người lại và hỏi: trong các chú, có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hồ hay không? Thưa ông chủ, không có ai nghe cả. Vì thế nơi này được gọi là bãi sa mạc không có nước. Nay có một số người nói rằng xa hơn dãy rừng xanh đằng kia, trời có mưa, gió mưa có thể thổi xa được bao nhiêu. Thưa ông chủ, khoảng độ một dặm do tuần. Gió mưa có thể thổi đúng chạm thân của một ai trong các chú không? Thưa ông chủ, không. Cách xa bao nhiêu tàu may có thể thấy được? Khoảng độ một dặm, thưa ông chủ. Có ai trong các chú được thấy đầu mây không? Thưa ông chủ, không có ai. Xa bao nhiêu ánh sáng chớp có thể thấy được? Thưa ông chủ, khoảng 4-5 dặm. Có ai trong các chú thấy được ánh sáng chớp? Thưa ông chủ, không có ai. Tiếng sóng xa bao nhiêu có thể nghe được? Thưa ông chủ, khoảng 2-3 dặm. Có ai trong các chú nghe được tiếng sóng? Thưa ông chủ, không có ai. Chúng không phải là người, chúng là quỷ dạ xoa. Dạ xoa đến đồng nghĩ chúng ta cứu đoàn người đổ nước, và khi đoàn người yếu sức, chúng ta sẽ ăn thịt họ. Vì người chủ đoàn là lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước, không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xui đổ nước đi, và khi mệt nhọc, họ đã bị quỷ dạ xoa ăn. Còn 500 cổ xe được để lại đựng đầy hàng hóa như trước. Hôm nay chúng ta sẽ thấy chúng nó. Đừng đổ đi, ngay cả một bụng nước cũng phải giữ gìn. Hãy đi tới càng mau càng tốt. Đốc thúc và người của mình đi tới, Bồ Tát tiếp tục đi cho đến khi thấy được 500 cổ xe đầy hàng hóa, xương cốt của các con bò và đoàn người bất hạnh trước rải rác khắp mọi nơi. Ngài cho tháo dây buộc các xe, đặt các thành thành vòng tròn, hợp lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn. Chiều sớm rồi xách các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ. Rồi Ngài tuyển một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với gương cầm tay suốt ba canh ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm Ngài kế tiếp, Ngài làm cho xong các công việc cần thiết, cho các con bò ăn, quăng bỏ các cỗ xe yếu ớt, lấy các cỗ xe vững mạnh, quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị, chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước và bán các hàng hóa với giá tiền bằng 2-3 giá vốn. Sau đó, Ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về thành phố của mình. Câu chuyện chấm dứt, Phật đầu sư nói: Này cư sĩ, như vậy, trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận phải gặp đại nạn, còn những ai chấp nhận sự thật, vô lý luận đã thoát khỏi tay các thiên nhân và đến chỗ mình muốn một cách an toàn. Và sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lời dạy về sự thật vô lý luận này, bậc chứng giác tại kệ có những người nói lên sự thật vô lý luận, nhưng các hạng người khác tuyên bố về tà luận, kẻ trí biết điều này, giữ chặt pháp tối thượng. Như vậy, Thế Tôn giải về pháp chân thật vô lý luận này, rồi Ngài nói thêm: Con đường trong chánh này không những đem lại ba thiện sự thành tựu, phá cõi trời ở dục giới, sự thành tựu phạm thiên giới, mà cuối cùng đem quả A-la-hán. Còn con đường gọi là tà luận đem đến tái sanh trong 4 đọa xứ và trong 5 gia đình thấp kém. Tiếp đó, Ngài giảng thêm về 4 sự thật với 16 hành tướng. Cuối bài giảng ấy, tất cả 500 năm cư sĩ chứng quả dự lưu. Sau khi thuyết pháp, Bậc Đầu Sư nêu rõ những bài học và kể hai câu chuyện rồi kết hợp chúng với nhau, Ngài nhận diện tiền thân như sau. Trong thời ấy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si là Đề Bà Đạt Đa, Đê Quá Đắc Tá. Tùy tùng của cha ấy là tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa. Tùy tùng của người chủ đoàn lữ hành hiền trí là tùy tùng của Đức Phật. Còn người chủ đoàn lữ hành hiền trí là ta vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu Tề Bề nhàn thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Tăng Khai Già. Xin lễ Đức Phật, xin lễ Như Pháp, xin lễ Chư Tăng. Và xin cảm ơn sự tự giác tâm và tự tạo sự tử. Hôm nay chúng tôi rất là vui khi sử dụng laptop mà âm thanh được nghe rõ. Và hôm nay chúng tôi khai trương cái laptop mới để giảng bài pháp đầu tiên với cái chương trình rất mới. Bắt đầu kể từ hôm nay là chúng ta sẽ học mỗi ngày một câu chuyện, và lại là câu chuyện cho ta sát trên bụng sách. Trước khi đi vào cái nội dung của câu chuyện này với những ý nghĩa đặc biệt, thì chúng tôi cũng xin nói qua về xuất xứ của kinh Chakata. Kính thưa quý vị, kinh Chakata là một trong 15 tập kinh của bộ của tiểu bộ kinh Kutakanikaya. Thực ra thì trong tất cả Chakata được nói đến còn có hình thức tự ngôn, nhưng rồi trong những kỳ kết tập các bậc A La Hán này đã kể lại bằng tâm xuôi. Bây giờ chúng ta có một bộ Chakata đồ sộ trên 550 câu chuyện, thì thật một câu chuyện được trình bày với ba phần. Phần thứ nhất là câu chuyện hiện tại, tức là cái chuyện đang xảy ra ngay trong thời Đức Phật, về một vị tỳ kheo nào đó hay là một nhân vật nào đó, một cư sĩ nào đó. Và câu chuyện hiện tại là nguyên nhân để Đức Phật Ngài thuyết lên câu chuyện quá khứ, tức là thuyết trên bổn sách. Đó là phần thứ hai. Sau khi kể lại bổn sách, tức là câu chuyện quá khứ xong, thì Đức Thế Tôn đã nhận diện bổn sách. Tức là sau đó Ngài đã cho biết là những người hiện tại này, ai là nhân vật ở trong cái câu chuyện bổn sanh trong thời quá khứ. Như vậy thì mỗi một câu chuyện được trình bày với ba phần. Và thứ nhất thì kinh bổn sanh bắt đầu thì người ta tưởng đâu đó là cái câu chuyện cổ tích, chỉ nghe thôi chứ không có lợi ích, nhưng không thú vị. Đức Phật này thuyết pháp cho chúng ta cái câu chuyện của là Phật đã bỏ đi những cái pháp vô ích. Thì Phật thật á, nên những gì mà Đức Thế Tôn trình bày thuyết giảng đều có một duyên cớ, và ngài nhắm vào đối tượng đang thính pháp, đối tượng đó phù hợp với cái trình độ nào thì ngài thuyết. Thông thường thì Đức Thế Tôn này sẽ thuyết pháp chúng sanh nghe được pháp, sau khi lĩnh hội sẽ giác ngộ được đạo quả. Nhưng rồi cũng có những trường hợp để gợi dậy một cái sự ý thức, một cái sự nhận thức về cuộc sống. Ngài đã thuyết kinh bổn sách, thuyết về những cái sự kiện trong thời quá khứ có liên quan đến họ. Sau khi họ nghe như vậy, họ khởi lên lòng kinh cảm đối với cuộc sống luân hồi sanh tử này, và nhờ vậy mà họ được giác ngộ. Và thường thì sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết cái bổn sanh, nhắc lại cái tiền nghiệp, và sau khi ngài nhận diện bổn sanh xong, thì các vị tỳ kheo hay là những người cư sĩ mà họ có ở trong cái nhân vật của câu chuyện quá khứ, họ nghe xong họ đều thành tựu được đạo quả từ vị lưu cho đến quả vị a la hán. Nếu mà chúng ta khéo trình bày và chúng ta khéo nghe hiểu, thì chúng ta sẽ thấy những cái câu chuyện đó bao giờ cũng mang đậm nét giáo lý nhân quả, giáo lý đối lên cái sự luân hồi sanh tử khổ. Rồi từ đó chúng ta có thể suy niệm mỗi khi mà chúng ta gặp phải một cái sự kiện gì ở trong đời sống, và sau khi chúng ta suy niệm, mặc dù chúng ta không biết rõ tiền thân của mình, nhưng mà chúng ta đọc qua kinh điển, chúng ta có thể suy niệm được cái đời sống luân hồi ở trong quá khứ nó có liên quan đến đời sống hiện tại như thế nào. Từ đó chúng ta khởi lên cái sự nhàm chán, và do cái sự nhàm chán chúng ta sẽ chuyển ly tha. Một điều rất đặc biệt thưa quý vị, ở đây trong cái câu chuyện hiện tại mà chúng ta đã được nghe từ cái bài kinh bổn sanh này, một câu chuyện này, thì khi mà 500 người bạn của các cô độc được trưởng giả các cô độc dẫn dắt đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thoạt đầu thì họ khởi lên cái lòng cảnh tính nơi Đức Phật, vì họ thấy cái sắc tướng và phạm âm của Đức Phật ở đây một người khởi lên niềm tin với Đức Phật, họ có bốn trường hợp. Một là Rupak Samarika, tức là họ khởi lên lòng cảnh tín với Đức Phật vì cái dung mạo của Ngài, cái sắc tướng của Ngài, cái vẻ đẹp của thân thể Ngài. Họ khởi lên cái niềm tin như chúng ta thấy rõ ở đây được mô tả một cách rất kỹ lưỡng. Thứ hai nữa gọi là Khô Sát Pamarika, tức là có những người khi họ đến với Đức Phật, họ nghe được cái âm thanh của Đức Phật, cái giọng nói của Đức Phật trong ấm rõ ràng và hùng dũng, khiến cho họ khởi lên cái lòng tin. Trường hợp thứ ba là Lukapamalika, tức là cái người họ đến với Đức Phật, họ khởi lên lòng tỉnh tính với Đức Phật vì họ xét thấy Đức Phi Tôn Ngài thật sự đã có sự từ bỏ vĩ đại, từ một vị vua cai trị một quốc độ phồn thịnh, Ngài có đầy đủ vương quyền và hạnh phúc, nhưng mà rồi Ngài đã bỏ tất cả để trở thành một vị sa môn, hằng ngày đi khất thực trì bình để ăn. Ngài chỉ mặc mỗi một bộ y cà sa trên mình, và cái bộ y lúc đầu đó thưa quý vị là Ngài đã nhặt vải từ nơi một sa na mộ địa để làm phấn tạo y Panchakula Sivara. Khi mà xét thấy như vậy, họ khởi lên lòng tỉnh tính với Đức Phật. Như vậy gọi là Lukapamarika, tức là do nơi cái sự bần khổ, cái hạnh bần khổ. Và trường hợp thứ tư, có những người họ đi đến với Đức Phật, sau khi nghe pháp, họ hiểu được pháp, họ chấp nhận giáo lý toàn hảo mà Đức Phật đã thuyết, cơ thiện, trung thiện, hậu thiện với văn nghĩa của Phật, vì rằng họ thấy được pháp, hiểu được pháp, nên họ đã khởi lên lòng tỉnh tính với Đức Phật. Ở đây trong buổi đầu 500 người bạn của Pháp Cô Độc khởi lên lòng tỉnh tính với Đức Phật chỉ dựa trên âm thanh và thực tướng, nên mặc dù họ đã ghi tâm bảo, nhưng mà sau đó họ lại rời, họ lại bỏ quy y, phá vỡ quy y nơi Phật pháp tăng để họ trở về với ngoại đạo lúc ban đầu của họ. Đó là vì họ chưa thấy được pháp. 3 tháng sau khi du phương, một thời gian sau, Đức Thế Tôn Ngài đã trở lại sau khi, và lúc bây giờ trưởng giả các cô độc cũng hướng dẫn 500 người bạn cũ ấy đi đến với Đức Phật. Và lần này Đức Thế Tôn đã thuyết kinh bổn sanh về cái số phận của những người ở trong quá khứ vì nghe lời tỉnh cờ mà không chịu dùng trí để suy đoán, để chắc đoán, cho nên họ đã làm mồi cho quỷ dạ xoa ở tại bãi sa mạc. Còn những ai mà dùng trí tuệ chắc đoán và không có chấp thủ, không có nghe theo lời tỉnh lời phờ, một cách mù quáng, thì những người đó đi ngang qua phải sa mạc được an toàn và xoa không có làm hại được. Và Đức Phật Ngài đã nhận diện bổn thân, người trưởng đoàn của cái nhóm thư buôn trước là tiền thân của Đề Bệ Đạt Đa, 500 người thư buôn theo cái nhóm của người thư buôn trưởng tiến đó là 500 cư sĩ hiện tại. Và người trưởng đoàn Trí Tuệ đã giáo giới cho các người trì tùng của mình một cách sáng suốt về những sự kiện cần phải nhận xét, sau khi nghe người kia nói cần phải được đánh giá kỹ lưỡng. Người trưởng đoàn thương buôn đó chính là tiền thân của Đức Phật, và 500 người trì tùng của Bồ Tát trưởng đoàn lúc bấy giờ chính là trong số hội chúng đệ tử của Đức Phật đã chứng được quả từ dự lưu cho đến A-la-hán. Ở đây thưa quý vị, với cái câu chuyện ngụ ngôn, với cái câu chuyện bổn tâm này, chúng ta đã học được hai bài học lớn. Bài học thứ nhất là khi người Phật tử chúng ta quy y Phật Pháp Tăng để củng cố niềm tin của mình và duy trì được cái niềm tin đó, khi mà chúng ta đặt niềm tin lên Phật Pháp Tăng là chúng ta phải lấy pháp làm chuẩn, tham ma chúng ta tay giác, chứ không phải là chúng ta dựa vào âm thanh pháp tướng. Có một nhà học giả nghiên cứu kinh điển Phật giáo, ông ta đã thốt lên một lời như lời tán thán Đức Phật: càng hiểu Đức Phật tôi càng tính Đức Phật, càng tính Đức Phật thì tôi càng hiểu Đức Phật. Chúng ta hiểu được pháp là tự nhiên chúng ta sẽ có cái lòng tin và kính trọng đối với Đức Phật, với giáo pháp, với tăng chúng, thì cái niềm tin đó là cái niềm tin nó bền vững. Cái niềm tin đó là cái niềm tin giúp cho chúng ta có nhiều lợi lạc trong sự duy y. Còn những ai có niềm tin ở Đức Phật, ở giáo pháp, ở chư tăng dựa vào âm thanh pháp tướng, thời người đó có thể phá vỡ sự quy y một cách dễ dàng, bởi vì họ không thấy được pháp, do đó cho nên cái niềm tin dễ bị lung lạc, dễ bị dao động. Đó là bài học thứ nhất mà chúng ta thấy tấm gương của 500 vị cư sĩ bị tùy tùng của vạn hữu của ông Cấp Vô Độc. Thời xưa là như vậy, thời nay chúng ta cũng không thiếu gì những người đi đến với Đức Phật, giáo pháp của Chư Tăng bằng cái niềm tin dựa vào âm thanh sắc tướng, để rồi chúng ta dễ dàng bị lung lạc cái niềm tin. Đức Phật có dạy rằng ai với tâm không vững chắc, tận tính bị rúng động, trí tuệ không riêng thật. Pháp của kinh Đức Phật đã dạy như thế. Khi mà cái niềm tin chúng ta bị dao động, thời cái trí tuệ chúng ta không thể nào viên thành được. Cũng giống như một cái hồ nước luôn luôn bị khuấy động bởi sóng gió, thời cái hồ nước đó, cái luồng nước đó nó sẽ không trong được, bởi luôn luôn nó bị khuấy bùng lên, do động bị khuấy bùng cũng như thế. Một người mà cái niềm tin bị luôn luôn bị dao động, không thường, không có an trú trong pháp, thời trí tuệ của người ấy không thể nào viên mãn được. Bài học thứ nhất của chúng ta là như vậy. Ở cái bài học thứ hai của quý vị, nói về cái câu chuyện bổn sanh mà chúng ta nghe đây, và Đức Phật đã nhấn mạnh một điều là đối với người có trí là người phải biết suy xét, biết nhận định cái lẽ hư thực. Khi mà chúng ta hiểu được, chúng ta nhận định được, thời như vậy chúng ta mới không bị sai lạc. Chúng ta không thể nào mới nghe qua là chúng ta tin liền, chúng ta không suy nghĩ đến cái sự kiện đó người ta nói như vậy mà nó có cơ sở hay không, có hợp lý hay không. Chẳng hạn như đoàn thi buôn thứ nhất, khi mà thấy những người từ ở xa đi lại, ở họ với cái y phục ướt đẫm, trên tay cầm những quả sen còn đọng nước, thấy như vậy thì họ hỏi rằng ở phía trước các bạn vừa đi qua, trời có mưa không, có ao hồ không, thì những vẻ xoa dí quá nó trả lời rằng các bạn không thấy chúng tôi với y phục ướt đẫm và những tấm sen ở trên tay còn đọng nước hay sao. Chúng tôi mới vừa đi qua trên một bãi sa mạc, ở phía trước có hồ nước, có hoa sen, chúng tôi đã tắm rửa và hái những hoa sen này. Các bạn khỏi cần mệt mỏi đem theo nước, hãy đổ tất cả những ghè nước trên xe bò để cho xe nhẹ và đi mau. Đi đến được phía trước không bao lâu, không bao xa thì các bạn sẽ có nước để mà tắm, để mà uống, để mà nấu ăn. Vì nhẹ dạ tin cà, không cần phải suy xét, và họ chỉ dựa vào cái cơ sở là người ấy với mình mẩy ướt át, như vậy chứng tỏ là có mưa, có nước và những đóa hoa sen, những cọng sen và những củ sen mà họ móc từ ở bụt lên, thì như vậy chứng tỏ là có ao hồ. Họ tin như vậy, họ đập bỏ tất cả những ghè nước rồi đi đến đó, họ mới phải bị sự tai hại. Đi mãi mà không được nước, không thấy trời mưa, và cái sự khô khát đó khiến cho họ phải kiệt sức, và lúc bây giờ là mồi cho giả xoa. Còn riêng về đoàn thương buôn mà do Đức Bồ Tát làm trưởng đoàn, Ngài rất khôn ngoan. Lúc bây giờ những người trì tùng của Ngài cũng nghe nói như vậy, chợt tin theo. Nhưng mà với tư cách một vị trưởng đoàn, Ngài đã thẳng thắn, nghiêm khắc trình bày cho họ với một lý lẽ, phân tích về cái sự kiện hợp lý hay không hợp lý. Này các bạn có nhìn thấy ở phía trước có một đám mây nào hay không? Có đám mây đen nào hay không? Nói giờ chưa không? Nói là nếu không có đám mây thì tại sao mà lại ở gần đây lại có mưa? Rồi này các bạn có thấy trời nắng chang chang đó không? Nếu mà trời đang nắng chang chang như vậy, một người mà họ với cái y phục ướt đẫm như thế này, họ đi từ một cái hồ ở phía xa đi lại đây thì chắc chắn là phải khô, chứ không thể nào với những cái giọt nước rơi xuống được. Và thưa quý vị, sau khi trình bày như thế, đoàn người thương buôn tùy tùng của Đức Bồ Tát chợt hiểu ra, và họ vâng lời của vị trưởng đoàn tác suốt, và họ không đập bỏ những cái lưu nước, những cái thùng nước đem theo trên xe. Và Đức Bồ Tát dặn rằng cho đến khi nào mà gặp được ao hồ sông rạch có đầy đủ nước trong thì lúc đó mình bỏ cũng chưa muộn, còn bây giờ mình chưa biết cách thì đừng có bỏ. Và nhờ như vậy cho nên mặc dù đi và đi mãi trên bãi sa mạc không gặp được cái ao nước, cái hồ nước như những con giả xoa nó hiện hình lên để mà lừa gạt, mặc dù không thấy gì cả, nhưng mà đoàn người thương buôn dưới sự hướng đạo tác suốt của Đức Bồ Tát, họ đã sử dụng nước ở trên xe của chính họ mang theo, và do vậy họ không bị kiệt sức, và họ đủ sức để chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt, và họ có đủ sức để mà chống chọi lại với cái sự quấy phá nhẹ xoa, và họ đi đến nơi được an toàn. Sau khi buôn bán xong, họ trở về được an vui. Đó thưa quý vị, với cái câu chuyện bổn sanh mà Đức Phật này kể về chuyện quá khứ đã đem lại cho chúng ta một bài học ở trong cuộc sống này. Thưa quý vị, có rất nhiều trường hợp người ta cố tình, người ta làm cho mình hiểu sai, tin nhầm. Nhưng mà cũng có những trường hợp người đó không có cố tình, nhưng mà tại vì khi họ kể ra một câu chuyện nghe đồn đại, rồi chúng ta là những người nghe, chúng ta cũng vội cả tin, thì như vậy chúng ta sẽ mất lợi ích, mất phương hướng. Do đó ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay cho chúng ta hai bài học. Một bài học nói về cái thái độ quy y chính xác của người Phật tử là phải quy y do hiểu Đức Phật, hiểu giáo pháp, hiểu tăng chúng, dựa trên lý pháp gọi là Thammapramanika. Và bài học thứ hai nữa là chúng ta đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin, chấp chặt những gì mà chúng ta nghe nói mà chúng ta chưa có suy đoán một cách cẩn thận dè dặt. Như vậy thì cái câu chuyện này trong thời quá khứ Đức Phật này thuyết từ 500 cận sĩ nam thân hữu của ông Tóc Cô Độc, họ nghe xong họ kết quả tu đầu quần, họ thiết lập cái niềm tin để Tam Bảo một cách kiên cố. Còn bây giờ ở đây hiện tại chúng ta vẫn nghe cái câu chuyện đó và được nghe giảng về ý nghĩa của câu chuyện đó, nhưng mà có lẽ là chúng ta không thể thấy được hậu quả. Nhưng vẫn có một điều lợi ích cho chúng ta, nếu như chúng ta có cái sự nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của câu chuyện này thì chúng ta nương theo đó mà chúng ta thực hành, thì ít ra trong đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta không có tìm được bến bờ để lội đi, nhưng mà chúng ta nổi lên trên mặt nước thì chúng ta vẫn đứng ở trên mặt nước, chúng ta đứng yên đó chứ chúng ta không bị chìm xuống trở lại. Như là trong bảy hạng người mà Đức Phật là ví dụ như bảy hạng người xuống nước vậy, người mà tìm được hướng đi tức là một tu đường quần, tìm được hướng rồi họ lội đi gọi là tứ đà hàm, lội qua đến bờ dưới mé bờ họ đứng đó gọi là a na hàm, và người mà đến mé bờ rồi lên trên bờ đi một cách an toàn, bỏ đi một cách an toàn, đó là một a la hán. Nhưng mà phàm phu của chúng ta thì chỉ cần đứng yên một chỗ như vậy, nghĩa là thiện pháp mà nào đến giờ chúng ta đã quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì đoạn đời chúng ta vẫn quy ngưỡng Phật, Phật tăng, chứ không chứng được cầu quả gì. Nhưng mà chúng ta cũng không bỏ, chúng ta cũng không quay lại, không quay lưng lại đối với Tam Bảo, thì như vậy là chúng ta đứng yên lại cũng là một điều tốt cho chúng ta. Cái gì hôm nay vì bài học quá dài, các vị em sinh sau khi đọc xong bài thì cũng đã mất nhiều thời gian, cho nên cái phần 35 phút còn lại là chúng tôi đã trình bày, đã nói đến cái câu chuyện, và chúng tôi hơi lấn qua thời gian thảo luận một chút để cho cái thời giảng có đầy đủ ý nghĩa và lợi ích đến cho quý vị. Bây giờ xin được tiếp lời bài thuyết pháp ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận, và phần thảo luận hôm nay sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng điều hợp cùng với Chư Tôn Đức ở trung tâm. Hôm nay cũng có rất đông, có Sư Trưởng, có Đại Đức Từ Vi, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính. Cái môn học đầu tiên, môn học mới, và trong cái ngày đầu tiên mà được sự tham dự của đông đảo Chư Tôn Đức giảng sư như thế này thì quả thật là một điều quan hỷ vô cùng. Chúng con kính lễ Sư Trưởng, kính chào tất cả Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý vị. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú, kính thưa Thầy Tòa Tuyên Sư và Chư Tôn Đức và Thượng Nghĩ Phật Quỳ. Trong giáo trình nào cũng vậy, khi mới bắt đầu thì chúng ta có một vài thay đổi nhất là về kinh nghiệm sinh giờ. Chúng ta sẽ tập về sư, chúng ta sẽ có đa số các bài đọc lưới dài, nhưng mà bài đọc dài vẫn tốt thôi, bởi vì sư trưởng cũng thường nói rằng nhiều khi có thời giờ để ngồi để lắng nghe chánh văn và để nghe quý vị đọc và xin cảm thấy rất là hoan hỷ. Nên bạch sư tổ tử sư và chính bạch chư vị giảng sư, nếu mà bài dài hay ngắn cũng vậy, xin được kính quý ngài từ đây về sau cho một phật thoại dài khoảng 45 phút để xin nó không thành vấn đề. Bây giờ thì mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng với một câu hỏi là: bạch sư trưởng, phải chăng là chư vị Bồ Tát tu ba la mật hạnh để thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở trong nhiều kiếp quá khứ các ngài thường đóng vai trò là người lãnh đạo, là người dẫn đạo của một hội chúng hay là của một nhóm người, có phải như vậy chăng? Và tại sao như vậy? Tại sao chúng ta thấy không rất nhiều trường hợp ngài là cái vị lãnh đạo trên những người khác? Xin chúng con xin kính cung kính sư trưởng.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cảm ơn các vị. Câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu lên là Bồ Tát thường là lãnh vai trò lãnh đạo. Cái vấn đề này thì chúng ta có thể nói là phần lớn được trích dẫn đến những kiếp mà ngài sanh trong một cái quốc độ hay một gia đình, một xứ sở nào đó, kể cả một cái chủng loại nào đó, ngài cũng lãnh đạo hoặc hội chúng. Nhưng mà không phải luôn luôn lúc nào cũng vậy, cũng có những kiếp ngài trên như là vị thần ở cây lao, hay là những kiếp này sanh làm những là bàn sanh vân vân, thì cũng rất là cô độc. Thậm chí có kiếp này sanh là một những cái con chim là bị ở trong cổ mà bị bệnh tật không anh? À, nhưng mà những kiếp mà ngài săn được làm chủ lãnh đạo á, thì dưới sự hướng dẫn người có trí tuệ như vậy đó, thì được kể đến phần nhiều như vậy, chứ không phải là luôn luôn kiếp nào ngài cũng là một nhà là lãnh đạo cả. Nhưng mà những cái kiếp mà săn lại đủ nhân viên mà lãnh đạo đó, thì tất nhiên là những cái người mà dưới sự hướng dẫn lãnh đạo của ngài phải là những cái người có cái thiện duyên cùng cộng nghiệp với ngài trong kiếp quá khứ, thì lúc bây giờ ngài mới trở thành là người lãnh đạo. Còn nếu như sanh những cái chỗ mà không phải là gặp những người cùng cộng nghiệp với ngài trong quá khứ đó, thì ngài cũng không phải là nhân vật chính lãnh đạo trong đó. Thậm chí có nhiều ở lúc mà phải đối diện với kẻ thù nghịch mà ngài ở một cái địa vị rất là thế cô. Như có một kiếp mà ngài sanh lên làm con của một vị vua, mà vị vua đó là Tiền Thân Đề và Đạt Đa, và chỉ vì sự ganh tị chút là thấy là hoàng hậu mà tưng tiêu cái đứa hoàng tử là con của mình, mình vậy mà Tiền Thân Đề Đạt Đa cũng đã nổi giận và đã cho chặt tay chặt chân ngài. Lúc bây giờ ngài vẫn giữ được cái tâm từ, nhưng mà đây muốn nói rằng là cũng có những lúc mà ngài sanh vào những hoàn cảnh thế cô như vậy, thì cũng là phải chịu chấp nhận những hoàn cảnh khổ khó. Có những lúc mà mặt đối mặt với kẻ thù mà ngài đầy đủ quyền uy, kể cả kiếp là người hay là bản thân, thì ngài có lẽ là hạnh năng trí tuệ đó, thì sự sáng suốt của ngài trong một cái đoàn ngọc thương buôn mà được kể này, thì cũng giống như một câu chuyện mà sau này chúng ta lọt tới giữa ngài với Đạt Đa, một nhóm lãnh đạo một bầy chim cung cúc, mà dưới sự lãnh đạo của Bồ Tát thì ngài có sự sáng suốt hơn, nên những cái đoàn kể những con chim mà đi theo ngài được an toàn. Còn những con chim sẻ mà dưới sự lãnh đạo của Tiền Thân Đề Đạt Đa vì thiếu sáng suốt nên là mồi cho những thời săn vân vân. Được kể thì đây là chúng ta được một vài trường hợp nữa để ý rằng cũng phải đầy đủ nhân viên mới có cơ hội lãnh đạo, chứ không phải lúc nào ngài cũng lãnh đạo. Nếu ngài sanh vào một hoàn cảnh mà không có người thì cũng phải chịu hoàn cảnh thế cô mà thôi. Cũng như chúng ta ngày nay có những lúc mà tôi đến những cái ngôi chùa hay là những cái trường hợp mà tương tự như vậy, buổi lễ nào đó mà được cái kể cả chư tăng thân hữu quen hơn, thì lúc bây giờ tự nhiên tôi thấy là có một cái gì nó như là có một cái đồ chúng danh dây đông đảo. Nhưng mà không hẳn là như vậy, có những lúc tôi cũng phải đơn đã độc đấu một độc giảng độc lai. Thì những lúc bây giờ dù khi mình muốn kiếm nước mình uống, mình đi qua đi lại cũng không có người nào để mượn, cái này cũng có tùy hoàn cảnh. Đây muốn thí dụ những cái trường hợp điển hình như vậy. Thì Bồ Tát trong quá khứ cũng vậy, cũng có những kiếp này đầy đủ binh quyền và đầy đủ thuộc hạ là những nhân viên này, là những người từng cộng nghiệp với ngài, mà cũng không hẳn luôn luôn như vậy. Cũng có những kiếp mà không gặp đủ nhân viên, những người đã tùy tùng của ngài, những người đã cộng nghiệp với ngài lại là không sanh vào cái gì chỗ với ngài, nhưng mà sanh làm cái chỗ khác, việc phạm vi khác của người khác, thì cũng đôi lúc cũng bị cái thế cô. Nhưng mà với cái hạnh trí tuệ thì dù hoàn cảnh nào ngài cũng có thể là vượt thoát ra. Và ngoài cái hạnh trí tuệ ra thì với cái đức khâm nhẫn, ngài chấp nhận mọi cái trường hữu nghịch cảnh rồi cũng vượt qua. Và thậm chí nhiều lúc ngài phải sử dụng cái tâm từ một cách như là tuyệt đối, hay là khâm nhẫn một cách tuyệt đối, vì không có biết cách nào làm khác hơn, thì phải sử dụng cái hạnh để chấp nhận cái hoàn cảnh với cái sự thật cũng có. Thì tóm lại cũng là tùy trường hợp, nhưng mà đa số thì ngài được lãnh đạo là bởi vì ngài đã từng nhiều kiếp đã tạo những điều lành, nhất là những kiếp như là thanh niên mắt khá hướng dẫn những người thanh niên kia cùng là những việc từ thiện vân vân. Như vậy nên mới có sự cộng tác với nhau, kể cả trong thời ngày thành Phật chánh đẳng chánh giác hay hiện tại, thì những vị đó đã cộng nghiệp với ngài cho nhiều kiếp trong quá khứ, do đó nên trở thành đồ chúng đệ tử của ngài. Nhưng mà không hẳn là luôn luôn như vậy, cũng có những cái lúc ngài cũng là đơn độc, nếu không phải là có những đệ tử đồ chúng, cũng như có những cái lúc ngài cũng đi một mình và cũng bị giả soa này kia lắm, ngài phải né qua một bên. Rồi có lần ngài phải dùng một hạ mùa hạ, ngài phải dùng vỏ đậu của người ta nuôi ngựa, vân vân. Thì đây là cũng tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp. Thế nên câu chuyện quá khứ cũng vậy mà câu hiện tại cũng vậy. Nhưng mà khi đầy đủ về cái phước đức, nếu về cái phước vật thì đầy đủ về vật chất, và đầy đủ phước đức có tứ vô lượng tâm, nhất là có tứ nhất pháp là xả tài ái ngữ là hành đồng sự đó, thì ngài được lòng rất nhiều người, sẽ nhờ về cộng nghiệp thời được phần đông có đồ chúng đông đảo. Đó là đây là cái sự đóng góp của tôi qua câu hỏi của thần thầy giờ lắng để ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha.
Con kính lời truyền của sư trưởng. Thưa bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, tiếp theo xin có một câu hỏi về thánh đức Phật Tăng. Đức Phật Tăng trong câu chuyện này, thời Đức Thế Tôn còn lại thấy có một số những người Phật tử, những người bạn cung cấp cô độc quy theo Đức Phật, rồi phải trở về ngoại giáo sẽ bị Đức Phật. Chúng ta ghi nhận rằng thỉnh thoảng có những trường hợp những người có đức tin rồi rời bỏ niềm tin của mình rồi trở lại, nhất là các vị xuất gia, thì sự việc này có gì khác không? Ví dụ như một cư sĩ quy y rồi đi ra ngoài đạo rồi trở về quy y Phật lại, nhưng mà đối với các vị xuất gia mà nếu quy y tâm bảo rồi mà lại đi ra ngoài đạo rồi trở về thì Phật thì có gì khác không? Xin xin thỉnh thưa Đức Phật đáp.
Và con bắt đầu cái danh lễ Đức Tam Bảo là con kính lễ và sư trưởng thượng tọa thầy Siêu thầy Lạc Đẳng. Để rất tại quyền Đức Pháp Tăng rất hình hạnh Đức Pháp Tính cùng sư tôn Đức Tăng kính chào quý cô nữ, kính chào Phật tử. Trong cái câu chuyện mà ông cấp cô độc hướng dẫn nhiều thiện nam đến quy Đức Phật, rồi Đức Phật đi thì bỏ trở về với ngoại đạo, Đức Phật về thì quy y lại. Còn tụng tòa hỏi thì nói là đối với chư tăng thì sao? Thì thật sự khi mà nói đến đến chư tăng là làm như vậy thì rất là đáng trách, tại vì những người cư sĩ là những người sống họ chưa có chọn được lý tưởng, chưa có chọn được rõ ràng là cái con đường hướng thượng. Họ có thể sống gia duyên phục sự, họ có thể ràng buộc về về cái phong tục tập quán hoặc là cái tôn giáo địa phương. Họ làm như vậy thì cũng còn chê trách, không có đáng chê trách lắm. Nhưng mà nếu mà một vị sư á đã xuất gia rồi mà chạy tới chạy lui thì thật sự thì kia rất là đáng chê trách. Theo con nghĩ rằng tại sao vậy? Vì đã nói xuất gia rồi á thì mình đã chọn cái lý tưởng đó nó khác với cái lý tưởng là cái người già cư sĩ tại gia đời. Có thể là nhiều khi mình không ở chỗ này được đó, thì mình có thể ở mình đi tới chỗ khác mình ở mình tu, miễn sao mình tròn cái lý tưởng tu tập thôi. Lúc trước thì con cũng thật sự khi tình cờ hỏi thì con cũng thấy có một điểm là ngày xưa lúc mà bên xuất sơn cũng có một số những vị tỳ khưu mà đi lên ông Thông Lạc học á, học thiền, thì con nghĩ con nghe mấy vị đó thì con tự nhiên con có một cái sự suy nghĩ rất là kỳ. Mấy cái vị này đúng thật sự là một cái người không có biết nhận định, có nghĩa là xuất gia rồi mà nó không có phù hợp với cái người xuất gia. Nhưng mà xuất gia là cái tâm lý của mình hiểu về Phật pháp phải là sâu xa,
mà mấy vị này bỏ đi học thiền với mấy cái vị đó thì con nghĩ rằng đây là cái điểm mà phải nói là rất là tệ hại. Theo con nghĩ là rất là tệ hại chứ không phải là bình thường như người cư sĩ nữa. Nên bình thường con nghe những cái vị mà xuất gia rồi mà chạy đi học mấy vị đó thì con thấy rất là tệ hại, không phải là bình thường nữa. Thì theo con nghĩ đó, nếu mà họ hỏi cái câu mà cái vị xuất gia rồi quy y Phật rồi bỏ chạy theo tôn giáo đó, bỏ chạy tới vậy luôn, thì con nghĩ rằng những cái vị đó không có ra gì. Theo con nghĩ là không có ra gì. Tại bình thường khi mình đã chọn một cái tôn giáo mà để mình gửi chọn cái niềm tin của mình để tu học theo rồi, nhưng mình chạy tới chạy lui mình cũng không có hiểu được học, cũng không hiểu được hành, mình nghe đâu thì theo đó thôi, thì con nghĩ những người đó rất là thất bại. Theo con là như vậy. Còn khi mình đã thấy nhất là Phật giáo nguyên thủy thì nói đến tam tạng kinh điển, nếu mình xuất gia rồi mình có duyên đó, mình học không có duyên thì kinh điển mình coi đó là cũng làm cho mình vững được cái lòng tin rồi, vững được cái tri kiến ở trên cái sự tu tập. Nếu mình thật sự như con thấy như cái bộ Thanh Tịnh Đạo nói đến giới định tuệ, mình thấy mình nếu mà mình hữu duyên mình gặp được vị nào dạy dỗ cho mình học từ thấp tới cao thì không nói gì, còn không á mình vào những cái bộ kinh đó, mình lấy những bộ kinh đó làm căn bản, mình coi tới coi lui, mình học tới học lui những cái đề mục thiền định thiền tuệ ở trong đó, thì con nghĩ rằng nó cũng sẽ rất là đầy đủ những cái lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là không có. Còn gì nếu mà nói coi tuôn bộ kinh hoặc là trường bộ kinh hoặc là tăng chi hoặc là tương ứng bộ kinh thì lại càng phong phú hơn nữa. Nên con nghĩ rằng đối với một cái người mà xuất gia mà làm như vậy là rất đáng chê trách. Còn cái người cư sĩ thì họ có thể là vì cái trú xứ của họ sống không có rời nhà về cửa gì đâu, họ bị cái phong tục tập quán những cái tôn giáo địa phương làm cho họ lung lay á, thì chuyện đó là mình cũng không có trách hờn họ vì họ là người cư sĩ. Còn những vị xuất gia mà làm như vậy thì con nghĩ rằng rất là đáng chê trách. Theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ trình bày như vậy. Nếu có gì thì quý thượng tọa trình bày thêm thì con kính xin thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm, và con xin gửi mic lại cho thượng tọa nhất đẳng.
Mà thì tôi siêu thì tôi có còn ở trước ngoài không? Nhà xin hỏi không biết thì tôi siêu có bạn trước ngoài không? Dạ sư tôi. Mà thì tôi siêu trên phương diện giới luật nha. Nếu một vị thì theo mà đã xuất gia rồi nhưng mà rời bỏ Phật pháp lại xu hướng theo ngoại giáo, khi mà trở lại để tu lại ở trong giáo Phật này thì trên phương diện giới luật có những điểm nào mà chúng ta phải cân nhắc, xin được tỉnh thưa tôi cơ sư.
Nam mô Bụt Thầy. Chúc Bạch Thế Tân kính thưa quý vị tỉnh. Theo tinh thần giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế định, ở đây đối với một người là phải giáo và ngoại đạo, khi mà muốn xuất gia vào trong giáo pháp này thì trước tiên là phải buộc họ phải sống 4 tháng việt trú, phải đi hoàn tác. Trong thời gian 4 tháng kỳ trú đó, họ cần phải được y chỉ nơi một vị thiền theo trưởng lão, để vị đó khuyên dạy, nhắc nhở, giải thích những điều nghi nan cho họ, và sau 4 tháng bị cứu đó, nếu họ đã chỉnh sửa được cái tri kiến và chấp nhận được cái đời sống hòa hợp với chúng tiếp theo, thì Tăng sẽ quyết định cho từ đó họ lại nhớ. Nếu sau 4 tháng mà họ vẫn còn chấp thủ sai lạc theo cái tri kiến của ngoại giáo và họ không có phẩm hạnh, nhất là họ không có sự kính cận các vị tỳ kheo, thì như vậy sẽ không cho tu. Đó là đối với ngoại giáo. Từ đầu họ là người của ngoại giáo trở về với Phật giáo. Còn nói đến trường hợp đặc biệt là trường hợp một vị tỳ kheo ở trong giáo pháp, nếu đã là một vị trước đây là một vị tỳ kheo rồi, họ bỏ tam quy, bỏ quy Phật, bỏ quy pháp, quy tăng, họ đi theo ngoại giáo một thời gian, sau họ trở về với, trở lại với Phật giáo và xin xuất gia, thì trường hợp này không những là phải cho 4 tháng nghỉ tu, mà trước khi chấp nhận cho sống 4 tháng nghỉ tu, họ phải chịu một cái hình thức, một cái chịu một hình thức, tức là phải được chi tăng chuyên ngôn gọi là con mắt ba cha tăng cái con mắt, là một cái tăng sự, là một cái tăng sự để hỏi ý kiến chư tăng và trước khi tuyên ngôn tăng sự để thỉnh cầu ý kiến chư tăng có chấp nhận hay không chấp nhận, thì họ phải sám hối. Sau khi họ sám hối Phật, sám hối pháp, sám hối tăng, họ bày tỏ cái khuyết điểm của họ, họ vì ngu si, vì thiểu kiến, vì bất thiện, vì vô minh, cho nên họ đã lầm lạc, họ đã có những cái thân hành, khẩu hành, ý hành phạm đến Phật pháp tăng, và họ phải trình bày cho thấy rằng họ đã nhận biết đó là cái lỗi lầm lớn. Kính mong sư tăng nhận biết cho là họ đã phát lồ cái lỗi lầm ấy. Sau khi sám hối rồi, họ mới có lời xin được tái gia nhập vào cái hội chúng tỳ kheo tăng. Thì lúc bây giờ sư tăng sẽ cử ra một vị tỳ kheo thông thạo giáp tiền á, khi cô nào cái tiếp lên á, nhà về tập phù, là một vị tỳ kheo thông thạo có nhiều kinh nghiệm về luật, thì vị đó sẽ trình bày trước chư tăng về đương sự là người trước đây là một tỳ kheo trong Phật pháp, sau bỏ như tam bảo, bỏ tam bảo đi theo ngoại giáo, bây giờ quay trở lại và xin đã vị người ấy đã sám hối với chư tăng rồi và xin được xuất gia. Chư tăng có đồng thuận cho người ấy xuất gia trở lại theo tăng chúng hay không? Và khi đã chuyên ngôn hỏi ý kiến vậy, nếu mà chư tăng xác thấy đồng ý, các vị sẽ im lặng, còn nếu như không đồng ý thì các vị sẽ lên tiếng nói. Nhưng mà dù được chư tăng có đồng ý đi nữa, thì vì họ đã trải qua cái thời gian là ngoại giáo, là ngoại đạo. Bây giờ khi quay trở lại dồn cho các sám hối, nhưng mà chưa biết cái chi tiết họ như thế nào, thế là khi tăng phải tiến hành cái giai đoạn thứ hai, tức là phải cho họ bốn pháp vị trú. Tôi nghĩ bốn pháp vị trú, nếu như họ ngoan ngoãn dễ dàng, họ chấp nhận bốn pháp vị trú bằng cái sự hạ mình, học hỏi và sửa đổi theo cái đường lối tốt để phù hợp với đời sống của một vị tỳ kheo hòa nhập giáo hội tăng chúng, thì lúc bây giờ sư tăng sẽ chính thức cho họ thọ giới, thọ lại đại giới. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là đối với 500 vị tỳ kheo mới xuất gia, vì rằng không hiểu được giáo lý, không hiểu được pháp, cho nên đã nghe theo lời của Đề Bà Đạt Đa tách khỏi tăng chúng và thành lập một cái giáo hội, một cái phái riêng. Sau khi được tôn giả Ca Lợi Phất, tôn giả Mục Liên, hai vị thượng thủ kinh văn của Đức Phật đi đến tại cái trú xứ của họ và thuyết pháp cho họ nghe, đã an cứu họ vào cái quả vị Tu Đà Vương. Bây giờ 500 vị tỳ kheo này đi theo ngài Ca Lợi Phất và ngài Mục Liên trở về đảnh lễ với Đức Phật và thọ đại giới trở lại. Và lúc bây giờ khi đó tôn giả Trình Lợi Phất bạch hỏi Đức Phật về những vị tỳ kheo này, khi mà trước khi mà cho thọ đại giới cần phải cho vị trú hay cho sám hối chi không, thì Đức Phật này nói rằng những vị tỳ kheo đó trước đây không có cái tà kiến đi theo ngoại giáo, rồi chỉ vì có cái sự lầm lạc gì mới xuất gia không có hiểu biết gì, bây giờ đã là những vị thánh vị lưu, cho nên không cần phải phạt bốn pháp vị trú, chỉ có cho sám hối vậy là đủ rồi. Thì trường hợp đó là trường hợp thu nhận vào mà không cần phải cấm bốn bán tháng bị trú và không cần phải cho xuất gia lại, chỉ cho sám hối là đủ. Thì đó là một bài ý nghĩa mà chúng tôi xin được trình bày để trả lời câu hỏi của thượng tọa Trạch Đẳng. Nam mô Phật Thầy ạ.
Xin chào thưa tổ sư. Bây giờ thì tiếp theo xin được thỉnh đại đức Thế Quyền. Đại đức Thế Quyền không biết cảm biết chưa không? Dạ vâng, thay đại đức Thế Quyền đưa ra rồi. Cảm ơn đại đức Thế Quyền. Đại đức Thế Quyền, trong bài kinh Bổn Sanh Nghĩa hôm nay khi mà chúng ta đọc về hiện thân của Đức Phật, chúng ta có thể nhận ra một điều là đời sống con người của chúng ta rất dễ đi vào con đường lầm lạc. Và người ta thường nói như vậy là một ở trong những cách mà mình có thể đi theo con đường chân chánh. Có nhiều khi mình không biết con đường chân chánh, nhưng mà mình có khả năng để nhận ra ai là người mà mình nên đi theo. Thí dụ trong trường hợp này, Bồ Tát là người lãnh đạo cái đoàn lữ hành, thì khả năng nhận diện ra một người mà để mà mình trông cậy, mình nương tựa một người đi theo là một chuyện rất là quan trọng. Thì nếu trong đời sống mình mà nghĩ tới một người có thể quy hướng được một bậc thiện trí, một người gọi là bạn lành, để có thể mình nghe theo hay là mình thì thảo luận bằng bạn, thì chúng ta nên nhìn ở khía cạnh nào, phương diện nào, và làm thế nào để biết ai là người mà chúng ta có thể tin tưởng được. Xin thỉnh để được tư vấn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Lai Phật, Nam mô Phật Sư Thích Ca. Dạ thưa đại chúng, nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô Nguyên Ngọc, cảm ơn cô Nguyên Trang. Cô kính lễ đến nay sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thầy mẹ Đức Tăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư tăng Đức Tăng đang hiện diện trong lâm. Thân chào đại chúng trong lễ sư cô cùng sư Phật tử. Dạ kính bạch thành tọa, quả thật chúng ta thấy đọc trong nhiều tiền thân, đọc trong nhiều bổn sanh bổn sự thì chúng ta thấy cái thước đo của cô Đức Bồ Tát hết sức là ổn định và cũng khế hợp trong cái tinh thần lời dạy của chính ngài. Điều thứ nhất, quả thật thì nói thế nào là một điều đúng, thế nào là một điều sai, hay thế nào chúng ta gọi là tà giáo hay là chánh giáo, thế nào là tà lý hay là chánh lý, tà tính hay chánh tính, vân vân. Thế nào là bạn lành, thế nào là bạn ác, thế nào là người trí, thế nào là người ngu. Thì đây cũng là một cái điều mà là một người đệ tử Phật hay là một người hiểu Phật Pháp chúng ta phải rõ ràng. Rõ ràng ở đây muốn nói rằng là điều thứ nhất, cái nếu như trường hợp về chúng ta nói về cái vô lý đi, nói về cái chân lý chân đạo, những cái giáo lý nào mà tất cả chúng ta học mà chúng ta đang nghe từ tất cả những vị thầy, vị sư, những vị hòa thượng, những vị thượng tọa giảng, mà khi thực hành những pháp đó đưa đến ly tham, những pháp đó đưa đến sử dụng, những pháp đó làm cho tâm của chúng ta không có có phóng dật, làm tâm chúng ta không có si mê, thì đây chính là cái lời dạy của vị thầy đó tốt đẹp, có thiên hướng đưa đến trí tuệ chứ không phải thiên hướng đưa đến tà kiến, thì đây chính là lời dạy của Đức Phật, là dạy của giá trị Phật ngôn, giá trị chánh đạo. Còn những lời dạy nào và những lời dạy đó đưa đến cho chúng ta đa dục, đưa đến cho chúng ta đa sân, đưa chúng ta đa si, đưa đến chúng ta tà kiến nhiều, hoặc là khởi lên những cái lầm lẫn nhiều, thì đó chính là chúng ta thấy rằng một điều mà không được tốt, và chúng ta biết đây là tà giáo. Mà khi mà có một trí tuệ nhận được như vậy, nhờ tiền thân chúng ta đã gặp được những người thầy, thật sự người thầy tốt, và chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy, những người thầy của chúng ta cũng vậy, những người bạn của chúng ta cũng vậy, những người thầy, làm sao mà chúng ta có những thắc mắc, có những cái sự suy nghĩ không đúng mà thầy mình chỉ dạy, và lúc nào cũng vậy, mình sai thầy mình vẫn nói mình sai, mình đúng thầy nói mình đúng, và thầy luôn luôn là một người khuyến khích và chỉ dẫn cho ta, dẫu cho cái điều đó ta làm và dẫu cho thầy chúng ta dạy chúng ta hơi có nặng và hơi có khiển trách, hơi có la rầy, thì nếu là một người trí tuệ thì chúng ta biết quả thật đây chính là một sự thương xót, là một sự lo lắng. Cái trách nhiệm của người thầy rất lớn, bởi vì thương mới cho roi cho vọt. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì cái sự lỗi trách, cái sự la rầy của người thầy mình chính là cái sự răn đe làm cho mình tốt đẹp. Và người thầy đó thì ngày hôm nay, kính thưa quý vị, người thầy của chúng ta cũng còn phàm, người thầy của chúng ta cũng chưa phải là một người đã được hoàn toàn như tinh thần của giáo nghĩa, giáo điển Phật Pháp. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng dầu gì người này cũng là người đi trước ta, người này cũng là người hiểu biết trước ta, và người ta nói gừng càng già càng cay, thì dầu gì dầu người ta cũng có một cái hiểu biết, người ta có một cái ở trong pháp và luật này lâu hơn. Bởi cho nên chúng ta gọi là phải tôn trọng các bậc trì giới và các bậc trưởng lão, là phải chỉ có trị như vậy. Và chính người thầy của mình là người được viên toàn phẩm hạnh, được đầy đủ, được tốt đẹp, thì đó chính là chúng ta học được nơi giới, nó là chúng ta học nơi được lý Phật Pháp, và chúng ta học nơi cái cách sống và những cái điều nào là cái điều nên làm, cái điều nào là điều không nên làm, điều nào làm sẽ đưa đến cái nguy hại, làm sẽ đưa đến cái sự an lành, vân vân. Và trong cái tình, trong cái nghĩa đó, người đệ tử phải hiểu biết rằng cái trách nhiệm mình là người đệ tử, mình nên nghe nhiều hơn, mình nên học nhiều hơn nơi thầy của mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thể hiện tốt đẹp. Có một cái, ở một điều khác nữa, cái sự tin tưởng là cái sự tin tưởng nơi thầy mình, mong thầy mình sẽ giáo hóa cho mình. Còn quả thật cái đường đi của thầy mình hay là thầy mình cũng vẫn còn phàm, thì còn phải những cái lỗi lầm, mà những cái lỗi lầm đó chúng ta phải nhìn bằng cái trí tuệ thì chúng ta hiểu, chứ không phải mình trách ông thầy mình như thế này, trách ông thầy mình như thế kia, thì chính chúng ta đã là trách chúng ta. Và khi mà thầy mình có những cái gì mà nó không đúng, cái gì mà nó mới hơi quá đà, thì chúng ta cũng là một người đệ tử, chúng ta cũng có thể chúng ta bạch thầy mình, bạch cho sư phụ mình, bạch cho cái những người mà ta lớn hơn, để có thể là sống đúng hơn. Có một lần chính là thầy tòa, trong cuộc đời con luôn luôn kính trọng các vị tôn túc, các vị hàng thầy của mình, hàng sư thúc chú á. Nhưng có một vị, có một lần đó con nhận hai lần, con nhận lần thứ hai chưa tới lần thứ ba, thì lúc đó cũng hơi có bực bội. Con mới nói với cái vị lớn rằng, cái vị đó rằng, bạch sư, con lớn, chúng ta là con nhỏ, mà chúng ta thể hiện cái giá trị lớn của chính mình. Nếu mà sư thể hiện cái giá trị tư vị, con nhỏ, con thấy cái điều đó, con không chấp nhận. Thì chính con không chấp nhận thì con không thể thành kính tuyệt đối được. Nhưng những lời con nói ra đây là lần đầu tiên con dám nói một lời mạnh mẽ đối với người chơi, đối với người lớn. Nhưng thật đây là điều mà con cũng nói thật. Bởi vì nếu mà suy nghĩ rằng sư là hàng sư bá, sư thầy con cũng được, con hiểu. Nhưng cái điều này lời thật thì con phải nói thật, sư làm một cái cách tư vị như vậy là con biết không được, con tiếc quá. Tại vì trong đầu con nghĩ rằng sư không có được, sư không có như vậy. Nhưng điều mà một hai lần và hôm nay con phải nói ra, thì con chỉ nói một cái tầm đó. Nhưng điều mà phải nói rằng là lúc đó là mình nói một cách thành, nói cách rất đàng hoàng như vậy, thì quả thật sao đó, thì đó lúc đó cũng khởi lên, cũng hơi bực bội. Nhưng sau đó vị đó gặp con thì vị đó nói rằng, cảm ơn sư, đôi khi trong cuộc đời này sư nói tôi cũng kiểm soát lại cái hành động của tôi, thì tôi thấy rằng là có những cái tôi cũng hơi có cái điều mà nghiêng bên này nghiêng bên kia. Thì lúc đó con mới suy nghĩ rằng, mong rằng đời sau nếu như mình lớn hơn, cũng mong rằng có một người nào đó nói như mình, nếu như mình bị người ta khiển trách, thì mình phải đón nhận, phải dạy tâm mình đón nhận. Còn cái thứ ba là vừa nhiều bạn cũng vậy, như bạn cũng là cái người hết sức quan trọng, và chúng ta gọi là bạn chí cốt, bạn tâm giao, tức là người ấy hiểu biết mình, thương mình. Nhưng thương cái gì? Khi bạn mình xa cơ thì mình phải biết gần kề để khuyên nhắc. Khi bạn mình là ác, khi bạn mình có những cái hành không đúng, không tốt đẹp, thì chúng ta là một người bạn, là một người chí cốt, là một người mà trong Phật pháp gọi là Kalaya Namastha, tức là bạn hiền, bạn hữu, thì chúng ta phải khuyên bạn mình. Và chúng ta luôn luôn sẽ làm một cái chỗ nơi mà để cho bạn mình có thể sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng gửi gắm, gửi trao những cái tâm tình, những cái điều vuốt mắt khó khăn gì đó. Thì đây chính là cái khía cạnh này, và khía cạnh là một người bạn để cho chúng ta hãy năng tu được, và tích cực được, tốt đẹp, thì chúng ta sẽ được cái sự an lành. Còn nếu như chúng ta chơi với bạn mà bạn đó chúng ta làm sai, người ấy vẫn là hùa theo hay hoặc là cổ vũ cho ta, chúng ta hãy suy nghĩ đây là những người bạn, không tính những người bạn tiền của, những người bạn vật chất, những người bạn mang tính là có dịp có thời khi chúng ta còn tốt đẹp thì chơi. Còn khi chúng ta bị khuynh đảo thì chúng ta bị mất mát gì về cái tình cảm vật chất hay là mất đi cái tình cảm, thì người ấy cũng bỏ ta luôn. Thì chúng ta phải nhớ người bạn là người bạn luôn luôn hiểu biết, hiểu thương ta, cảm thông ta, tha thứ ta, chấp nhận ta. Nói rằng đây là một giá trị hết sức là lớn mà trong cuộc đời này chúng ta không thể nào không có bạn. Nếu chúng ta không có bạn thì quả thật, nếu như không tìm được bản hiền, không được tìm được bậc trí tuệ thì Đức Phật ngày dạy thà là sống một mình. Thì cũng vậy, nếu như chúng ta không tìm được người mà chúng ta đáng tin tưởng được gửi trao thì chúng ta hãy cố gắng sống một mình, chứ đừng có cho chúng ta đừng có giao du với những người khác, thì rất là thường thoại. Đứng từ cái nhìn của chính con là như vậy, cái đời sống thì chúng nó sẽ là tiếp diễn, nó sẽ là muôn phần mà chúng ta khó có nào có thể nắm bắt được. Và ở đó đòi hỏi cái sự suy xét, đòi hỏi cái sự năng mà thường tận của chính mọi người phải có một cái sự sống đúng. Vậy con cũng có phải là như vậy, nhưng coi điều gì cần một chút sự tinh thần như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau khi chương trình được thực hiện, và kết thúc và thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta có một bắt đầu một chương trình mới. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ có một câu hỏi được đặc biệt dành cho quý Phật tử để hỏi nếu có. Trước đây thì chúng ta có ngày chủ nhật đặt được dành cho các câu hỏi, nhưng mà kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng những lúc mà có được gì hỏi thì quý vị lại không có câu hỏi, và lúc quý vị hỏi thì lại không được hỏi. Do vì chúng tôi sẽ đặc biệt mỗi ngày cho một câu hỏi trong phần thảo luận quý Phật tử, còn lại thì là câu thảo luận các vị giảng sư. Và hôm nay thì quý vị có một câu hỏi của một Phật tử, câu hỏi này đặc biệt là để hỏi sư trưởng hoặc sư tổ sư. Chúng con kính cung kính sư trưởng Hoa Kỳ dẫn cho câu hỏi này của một Phật tử có nick là Vô Danh. Phần nhiều thiện tính không kết quả phước vô lậu của cách bố thí với tâm xả ly để sớm đạt được đạo quả niết bàn, mà chỉ thích bố thí để hồi hướng cho người quá vãng và để dành cho mình kiếp sau được hưởng quả. Dạ, đó là cái phần động như vậy. Thì quý vị có chỉ chờ một chút, chúng tôi vẫn còn đang chờ câu hỏi cho nó được post lên cho đầy đủ. Ít người hiểu biết rằng vì không được chia tăng giải rành mạch tận đường là mình đã bố thí hết cho cả phần phước của mình, trong khi đọc bài phước canh. Bài phước canh sẽ phải hồi hướng quý vị. Người Việt Nam thì quen rất câu, ví dụ như về kinh Ba Hung và Giang Đi, bài phước canh là bài phải hồi hướng, không dừa lại chút gì cả mà còn đọc tiếp lời nguyện mà còn đọc nguyện xả ly những phiền não, tức là những dục vọng ham muốn hưởng dục lạc hữu trần trong ngày vị lai. Một lẽ nữa là chư thiền tính hiểu lầm niết bàn là cội tịch diệt, không đoạn diệt tất cả nên gán sợ niết bàn. Niết bàn không có gì hết, sợ sợ quá, cái những không muốn chứng đích và một câu sở liên quan nữa. Con trưởng hoặc sự vật sự tư giác về ý nghĩa của câu trên, có phải khi bố thí hết phước như vậy người làm phước không còn phước báo gì để nguyện giải thoát nữa chăng? Dạ, chúng con xin kính thưa sư trưởng Hoa Kỳ giải cho cô thắc mắc này. Chúng con kính thưa sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, thưa quý Phật tử, đây là một cái vấn đề mà không phải ít người, mà nhất là trong những khoảng 30-40 năm về trước thì tôi có gặp nhiều người họ rất là sợ, nhất là những người Tây phương khi họ làm quen với những người Việt Nam, mà họ đến nghe nói đến cái chứng tới cái đạo quả niết bàn là chấm dứt, không còn sanh tử luân hồi. Và kể cả có những vị gọi là trưởng lão, những vị là tôn túc trưởng lão cùng với tăng sĩ, các vị đang nghĩ rằng là nghe phải còn một cái gì đó chứ, niết bàn tu bao nhiêu kiếp và cuối cùng là không còn cái gì nữa hay sao? Rất nhiều người họ sợ như vậy. Và cũng trên trong Phật ngôn cũng có cái đoạn hỏi là khi với Đức Phật là có chăng phải chăng có một số sa môn khi nghe đến Đức Phật nói đến pháp của Hành Niết Bàn, họ rất là sợ hãi, nghĩ rằng tôi sẽ bị mất, tôi sẽ bị tiêu diệt, tôi sẽ không còn. Thì Đức Phật ngài trả lời không phải là năm ba một hai vị sa môn, năm ba người sa môn, mà có nhiều sa môn như vậy, bà la môn như vậy, khi nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai giải thích về cái lý vô ngã niết bàn thì họ rất sợ hãi, họ lăn ngay trên đất, họ đấm ngực, họ khóc than, tôi sẽ mất, tôi sẽ tiêu diệt, tôi sẽ không mà còn. Và còn là ngược lại một số khác mà khi làm phước, mà nhất là những bậc đại trí như Bồ Tát mà tạo những cái phước báo, thì các vị đó cảm thấy rằng dù hạnh phúc nào đi nữa thì rồi cũng cuối cùng cũng trở lại cái khổ trong mà tam giới, dù dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng vậy. Do đó nên nó có những cái trường hợp mà những vị này rất là chán ngán cái sinh luân hồi, nên là muốn càng chấm dứt khổ đau, càng chấm dứt sinh tử là càng tốt. Thành ra cái ý nghĩ hay là những cái sự mong ước của mỗi người có những cái chúng sanh có những cái khác. Nếu như có đoạn Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo về các hạnh phúc của trời thì các vị tỳ kheo trả lời là rất là chán ngán. Còn nói gì những là cõi khổ hay là cõi nhân loại. Và Đức Phật cũng từng tuyên bố là dầu hữu vi còn một tí xíu nó cũng đưa đến cái nguy hiểm, cũng giống như chất phân dầu một tí xíu mà nó dính vào thân vẫn hôi thôi, thì còn cái pháp hữu vi cũng vậy. Do đó nên thường thường khi mà tôi thích những cái thời pháp, khi tôi nói lên cái ý nghĩa này thì người ta rất hoan hỷ và cũng là tự nhiên. Là nếu như chúng ta mà làm phước á, thì thôi bây giờ hãy nguyện do cái phước báo này được ba loại tài sản: tài sản nhân loại, tài sản chư thiên và tài sản thánh nhân. Cứ nguyện như vậy đi. Trong dòng luân hồi trước khi đắc đạo quả giải thoát thì cũng hưởng phước báo của người sanh quét nào cũng giàu có đầy đủ tài sản. Và khi mà sanh được lên trên những kiếp sinh có trời thì hưởng cũng phước báo cũng có chư thiên cũng đầy đủ. Và cuối cùng cũng được chứng đắc thiền định đạo quả. Nhưng mà bây giờ thì nói thêm nữa, nếu vị nào mà còn sợ không có muốn sớm niết bàn để không còn cái gì nữa thì quý vị hãy làm nhân cấp cô độc và bà quý sa kha. Bây giờ lo làm sao chứng được A Tu Đà Quần trước cái đã, giống như là có bảo hiểm không sa đọa vào bốn đường ác đạo, cũng như là được cái tài sản thánh nhân. Rồi thì có thể kéo dài cái sự luân hồi rất lâu dài bằng cách là cứ sanh lên sanh xuống trong quả trời dục giới cho nhẹ hết, rồi cái sanh lên chứng quả Tư Đà Hàm, cái sinh còn trở lại kiếp nữa cũng có dục giới dầu người hay là chi thiên. Rồi sau đó thành lên trang chứng cho tới như là quả Na Hàm mà thuộc thu về thượng lưu bang bất hoàng đó, thì cái tuổi thọ các cõi trời thiền tính bằng cái kiếp trái đất mà rất nhiều rất lâu như vậy. Rồi thì hết cõi này từ vô viện vô nhiều thiện kiến tới sắc cứu cánh, thì suốt cả một quá trình như vậy không biết bao nhiêu vị Phật chánh nạn chánh giác như cái thí dụ như Phạm Thiên Ca Thi Kha La còn đang ở trên cõi ngũ chính cư. Thì nếu mà với mà con chúng sanh mà những vị mà vừa có lòng từ bi muốn tế độ chúng sanh thì cũng không muốn niết bàn sớm, để như là sợ đây là tiêu nha bại chủng mất đi, nên thì thôi cứ như vậy cũng được. Nhưng mà cái gì nó cũng có kết thúc, chứ nếu mà chưa không đưa chứng được một quả Tu Đà Quần thì không có gì bảo hiểm. Ngay cả những vị Bồ Tát như Đức Phật của chúng ta cũng phải sanh nhờ trong bốn đường ác đạo thì cũng khổ. Thành ra do cái đó cái ý kiến của tôi, nếu là như đạo hữu vô danh có sợ như vậy thì hãy có sợ nhất bạn sớm thì hay là mất thì thôi hãy là làm những điều cấp cô độc và quý giác tha là cũng hưởng phúc. Rồi tới khi mà huệ chứng lên cho quả thánh rồi tên đó hai so sánh. Tại vì nếu như mà chứng quả tu đạo quần rồi mà thấy là niết bàn là không phải là hấp dẫn, vì vậy chứng quả tu đạo quần thì biết cảnh niết bàn rồi, mà thấy vẫn sinh tử luân hồi thì bây giờ có thể là với cái nguyện lực nào đó thì tôi nghĩ cũng không muộn. Giờ phàm phu lên thánh khó mà còn là được, huống gì bậc thánh muốn kéo dài luân hồi thì cũng không phải là chuyện khó đâu. Đây là cái ý của tôi đóng góp cho cái câu hỏi của đạo hữu vô danh. Điều trên này là như vậy. Nam mô Phật Thầy. Dạ.
Sau khi cứ còn kính tiền sư trụ bất tư đức và tư duy phật tử một lần nữa xin rất khỏe làm ở trong cách học Phật pháp của chúng ta là chúng ta phải khơi dậy ở trong lòng tinh thần khách quan tìm học. Chúng tôi quan niệm rằng ngay cả một món ăn rất ngon rất bổ dưỡng bài trước mắt chúng ta, nhưng mà cái cách chúng ta ăn nó còn là một yếu tố rất là quan trọng để quyết định là bữa ăn đó có thực sự là tốt cho chúng ta hay không. Do vì tất cả các giáo trình, kể cả giáo trình đang giảng ở trên đây đều nhằm mục đích tác động sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có rất ít thời giờ ở trong cuộc đời này để kinh nghiệm và để thâm nhập Phật pháp. Quý vị thấy rằng thời gian trôi qua rất nhanh, chúng ta bận rộn nhiều thứ. Một điều duy nhất mà chúng tôi cố gắng làm và rất cố gắng ở tại đây là làm sao mỗi ngày có được những giờ phút mà chúng ta ngồi lại để được nghe về những Phật ngôn do Đức Phật giảng dạy cũng ghi lại trong tam tạng kinh điển. Chúng ta cũng cố gắng để có được thời giờ nghe ý kiến của sư công đức các vị giảng sư về những các Phật của quý Phật tử. Chúng ta cũng cố gắng làm thế nào mà để cuộc sống của chúng ta ngoài những cái bận rộn phiền phức đa đoan trong việc thì chúng ta luôn nhắc cho chúng ta một điều: Phật pháp vẫn là ưu tiên ở trong lòng của mình. Nếu một ngày nào đó mà tất cả chúng ta đều rất là bận rộn đến nỗi mà chúng ta nói rằng mình không có thời giờ để nghĩ đến Phật pháp nữa, thì thật sự chúng ta nên nhớ rằng đó là một bất hạnh lớn của kiếp người. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Một lần nữa xin phép quý ngài và quý vị để được hồi hướng công đức này đến thân mẫu của chúng tôi vừa qua tặng, đó là những tu sĩ Diệu Tỳ Phạm Thị Thu, và cũng xin hồi hướng công đức này đến tất cả các bậc hữu ân cùng thân nhân của chúng ta đã qua tặng được thương lượng phước lành trong nguyên phần quả vị giải thoát giác ngộ. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ chi công đức. Thân chào và vị quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.